Em là một học sinh ưu tú của tôi. Môn văn, toán và sinh ngữ, trên thông tín bạ của em, tôi luôn luôn phê giỏi. Về tư cách thì em nết na kiểu đàn chị. Cha mẹ em có địa vị trong xã hội và có uy tín lớn trong họ đạo. Tương lai của em sẽ rực rỡ, tôi vẫn thầm nghĩ thế. Sau hơn 10 năm xa cách, tôi gặp lại em ở Sài Gòn. Em kể chuyện về đời mình. Sau khi đậu tú tài hai, em lấy chồng. Chồng em là một anh trung úy, thật xứng đôi vừa lứa. Em hãnh diện với bạn bè, tụi nó ở Cần Thơ lên chia vui với em đầy một xe. Em đang thiếu tít với bạn cũ thì chồng em gọi giật giọng: "Em làm cái gì mà cứ đứng hoài ở đó? Bà con hay họ đang chờ muốn dài cổ đó kìa." Em mất mặt với bạn bè, chúng nó lên xe không một nụ cười từ giã, còn em thì lủi thủi đi vào, đứng bên cạnh người chồng vô tâm vô tình, cúi đầu xá trước bàn thờ tổ tiên mà cứ ngỡ đó là bàn thờ của người dưng nước lạ. Tiệc tùng linh đình, quà tặng chồng chất, chụp hình chung, chụp hình riêng, em vô cảm. Khi màn đêm buông xuống, kẻ thân người thích đều ra sân chén thù chén tạc để nhường cho đôi tân hôn một không gian yên tĩnh và thân thương. Em không thèm thân, cũng chẳng cần thương. Em nhìn vào bức tường và chút cơn thịnh nộ lên nó. Mới ngày đầu mà anh đã làm nhục tôi rồi, thì làm sao tôi có thể ăn đời ở kiếp với anh? Anh xin lỗi được không? Hậu xét, bây giờ tôi cần ở một mình. Em ở một mình một tháng trọ, không động phòng, phòng không động. Em gặp một linh mục, em được khuyên nên hợp hôn, nên hòa hợp, vì đó là đường tốt nhất hoặc kém xấu nhất. Em miễn cưỡng vâng lời, hy vọng đó là con đường tốt nhất. Nhưng hy vọng mỏng manh, em cố gắng chiều chồng, chồng em cố gắng làm vui lòng vợ, nhưng chỉ là vui gượng, kẻo mà. Một ngày Chủ nhật, chồng em mời em đi dạo phố. "Này, trang điểm lại lẹ lên nghe." "Thì cũng phải chu đáo một chút chứ." Chàng thắng bộ com lê trắng, xỏ đôi giày tây lắng cóng, đi cồm cộp từ tầng trên xuống tầng dưới, nhỏng mỏ lên. "Làm cái gì mà lâu dữ vậy?" Em cứ tưởng chàng sẽ đứng đợi nàng ở cửa, rồi đỡ tay nàng, cùng nàng nhẩn nha đếm bậc thang. Ai ngờ, làm cái gì mà lâu dữ vậy? Không ga lăng, thiếu thế nhị. Em thất vọng. Em ly thân và chấp nhận sống cô đơn. Em tự thú: "Nếu lúc ấy con già dặn như bây giờ thì con đã vượt qua. Nhưng tuổi học trò còn mơ mộng quá, không đủ sức chịu đựng. Bây giờ con mới hiểu rằng hôn nhân không phải là mộng mơ, nhưng là một bổn phận, một trách nhiệm nặng nề. Vì thế, trước khi bước vào đời sống hôn nhân, tuổi trẻ phải được chuẩn bị kỹ hơn. Để quên đi những kỷ niệm buồn, để làm lại cuộc đời ở một phương trời xa, em quyết định vượt biên. 2 năm sau, gặp cha em ở cổng một nhà thờ, tôi hỏi thăm: "Con Thủy bây giờ ở nước nào rồi?" "Dạ, chắc là nó bị đắm tàu. Con theo dõi tin tức từ 2 năm nay không thấy tăm hơi. Số phận của nó nghiệt ngã quá. Có lẽ em đã chìm xuống đáy biển Đông và mang theo tất cả hoài vọng của tôi về em. Em không còn nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ về em. Em học giỏi, con nhà giàu, nết na và hơi nghiêm khắc. em hơi khó tánh và đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Thế nhưng sống trong một thế giới tương đối thì không nên đòi hỏi quá nhiều. Nghiêm khắc với bản thân và bao dung với mọi người, em sẽ dễ hòa mình và dễ được chấp nhận. Hạnh phúc thích cư ngụ trong tâm hồn những người bao dung, chứ không phải trong những con người hoàn hảo. Cha em là người đạo hạnh, đúng, và em có quyền hãnh diện về cha em. Nhưng rồi em sẽ không sống mãi với cha, em phải sống với người đàn ông không được như cha em. Chính người đàn ông ấy mới là người suốt đời sống với em và sống cho em. Em có nhiệm vụ xây dựng cuộc đời cho người ấy, giúp người ấy vươn lên. Tôi hoài vọng quá nhiều về em. Tôi quên rằng em là con gái. Người con gái lệ thuộc vào môi trường quá nhiều. Em là cành mai, nhưng chẳng ai có quyền cấm con cú vọ đến đó để đậu. Cũng chẳng ai dẫn được con phượng đến để đậu lên đấy. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ trước gió, biết vào tay ai. Tôi mong rằng người con gái phải lật ngược thế cờ, chủ động trong việc quyết định cuộc đời của mình. Cứ làm tấm lụa đào, nhưng đừng phất phơ trước gió. Ngày nay dường như người ta học tập rất nhiều để trở thành cô thư ký, cô thợ may, anh thợ máy, anh cầu thủ. Nhưng dường như cũng chẳng có ai học tập để làm chồng và làm vợ. Để làm vợ không phải chỉ có công, dung, ngôn, hạnh, mà còn phải hiểu biết về tâm lý đàn ông. Chính bản thân mình, người con gái phải tập chịu đựng nghịch cảnh, phải quen cho hơn là nhận, để rồi nhận sẽ là cho. Cha em bảo số phận của em nghiệt ngã quá. Đúng là mỗi người có một số phận, nhưng số phận chính là nhân cách của em. Nếu em biết học tập để bớt nghiêm khắc, bớt đòi sự toàn hảo, nếu em biết sống bao dung hơn và sẵn sàng chấp nhận lẽ tương đối, thì cuộc đời của em đã không là như thế, nghiệt ngã quá. Xin gửi đến linh hồn em một kinh nguyện, xin phó thác hồn em cho vòng tay yêu thương của Chúa.